Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Bốn thầy trò Đường Tăng đang đi đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ầm vang ở đâu đây. Trong khi mọi người đang còn ngờ vực, hành giả đã vươn mình bay lên trên trời xem xét. Ở đằng xa là một tòa thành trì, lại bay gần đến xem, thấy có rất nhiều sư đang kéo xe trên một bãi cát ở ngoài thành. Nghe kỹ tiếng hò đó, thì ra là những tiếng hò bài Đại Lực Vương Bồ Tát của bọn sư. Hành giả dần dần hạ thấp tầng mây xuống đến nơi xem. Úi chà, trên xe chất đầy những loại gạch ngói, xúc gỗ và đồ gốm chưa nung. Đầu bãi có một cái dốc rất cao, chỉ có con đường sống trâu nhỏ dẫn đến đỉnh dốc mà thôi. Trên đỉnh dốc có hai cái cổng lớn, dưới cổng đều là sườn núi thẳng như vách đứng vậy. Những xe kia đun lên thế nào được? Tuy rằng thời tiết ấm áp, nhưng bọn người kia ăn mặc rất là lam lũ. Xem ra nghèo khổ lắm đây. Có lẽ họ đang sửa sang chùa chiền chăng? Nhưng vùng này thóc lúa được mùa, sao chẳng thuê mướn người làm công mà các vị sư kia lại phải làm lấy? Đương khi hành giả còn nghi ngờ như vậy, thì thấy hai đạo sĩ trẻ tuổi ngông nghênh từ trong thành đi ra. Hai đạo sĩ đó đầu đội mũ thêu sao rực rỡ, mình quàng gấm vóc vẻ phong lưu, chân đi giày mây lượn, lưng thắt dây lụa điền, mặt tựa trăng tròn vẻ khôn ngoan. Bọn sư kia trông thấy hai đạo sĩ đi tới, ai nấy đều sợ hãi mất vía, cố hết sức đẩy xe lên dốc. Hành giả hiểu ngay ra, hẳn là bọn sư này sợ cánh đạo sĩ kia, nếu không sao lại phải cố sức đun kéo như vậy? Ta thường nghe người ta nói là đường sang Tây Phương có những nơi kính bên đạo, diệt bên tăng, có lẽ là nơi này đây. Mà mình trở về báo với sư phụ ngay bây giờ, người lại sẽ trách ta là nhanh nhẩu đoán mất. Phải rồi, hãy đến hỏi xem cho rõ ràng đã, rồi báo với sư phụ cũng được. Hành giả liền từ trên mây bước xuống đến chỗ chân thành, lắc mình một cái biến ra một đạo sĩ lang thang. Cánh tay phải khoác một cái làn đựng thức ăn, tay vỗ trúng cơm, miệng hát bài từ của nhà đạo, đến cửa thành đón hỏi hai đạo sĩ kia. Kính thưa đạo trưởng, bần đạo xin kính chào. Hai đạo sĩ kia đáp lễ xong rồi hỏi, tiên sinh ở đâu tới đây?
Đệ tử đây ngao du nơi góc biển, lẳng đắng trốn chân trời. Hôm nay tới đây muốn tìm nơi ngủ trọ, làm phiền hai vị đạo trưởng. Trong thành này, phố nào là phố mến đạo, ngõ nào là ngõ hữu hiền? Xin cho bần đạo biết để đến nơi xin bữa cơm chay.
Tiên sinh ơi, sao người lại nói dở như vậy?
Sao lại bảo tôi nói dở?
Ở thành này mà người lại bảo là đi xin cơm chay ăn, thế chẳng phải nói dở là gì?
Tôi thiết tưởng người xuất gia lấy ăn xin làm gốc, nếu không đi ăn xin, còn làm gì có tiền mà mua?
Người ở xa đến đây nên không biết đấy. Trong thành này của chúng tôi, các quan văn võ mến đạo, các nhà giàu trưởng giả yêu hiền, già trẻ trai gái, trông thấy đạo sĩ chúng ta đều là mời ăn cơm chay cả. Điều đó thì không cần nói làm gì. Nhất là quốc vương chúng tôi rất chi là mến đạo.
Bần đạo này một là ít tuổi, hai là ở xa mới đến, thực là không biết những điều đó. Vậy phiền hai đạo trưởng hãy cho hay, việc quốc vương ở đây mến đạo yêu hiền thế nào?
Thành này gọi là Sa Chỉ Quốc, nhà vua có thân với chúng tôi.
Có lẽ là đạo sĩ lên làm vua chứ gì?
Không phải thế đâu. Đấy là 20 năm trước đây, vùng này gặp hạn lớn, trời không có mưa, ruộng lúa bỏ hoang. Trong nước này, bất kể vua tôi, dân chúng, kẻ lớn người bé, nhà nào nhà ấy đều thắp hương cầu khấn, xóm nọ thôn kia đều lạy trời cầu mưa. Giữa lúc đó, đột nhiên được trời giáng xuống ba vị tiên trưởng đến cứu vớt sinh linh ở đây.
Thế ba vị tiên trưởng ấy là ai?
Là sư phụ chúng tôi còn gì.
Xin hỏi quý hiệu tôn sư là gì ạ?
Đại sư phụ chúng tôi tên gọi Hổ Lực Đại Tiên, sư phụ thứ hai là Lộc Lực Đại Tiên, sư phụ thứ ba là Dương Lực Đại Tiên.
Chắc là ba vị tôn sư có nhiều pháp lực lắm nhỉ?
sư phụ chúng tôi hô gió gọi mưa dễ như lật bàn tay, trò nước ra dầu, điểm đá thành vàng nhẹ như trở mình vậy. Vì thế vua tôi cùng kính trọng và rất thân với chúng tôi. Nhà vua đây được kết thân với lão sư phụ có pháp lực như vậy, thật là tốt phúc đấy. Đáng tiếc là bần đạo này chẳng có duyên pháp, không biết có được gặp mặt lão sư phụ một lần không? Ngài muốn gặp sư phụ tôi à? Có khó gì đâu. Hai chúng tôi là đồ đệ thân cận của người. Sư phụ tôi rất mến đạo yêu hiền. Chỉ nghe thấy nói đến chữ đạo là ra cửa đón tiếp. Nếu hai chúng tôi mà dẫn ngài vào đến gặp, cứ gọi là dễ như trời. Nghe đạo sĩ nói thế, hành giả khúm núm cúi đầu chắp tay nói: xin hai vị đạo trưởng làm ơn dẫn bần đạo này vào gặp ngay bây giờ được không ạ? Ngài hãy ngồi chơi ở đây đợi tôi một lát, tôi còn chút công việc cần làm đã, rồi cùng đi vào với ngài.
Tôi thiết tưởng người xuất gia chẳng câu thúc gì, tự do thoải mái, còn công việc gì mà phải bận.
Người đạo sĩ trỏ vào đám sư kia trên bãi cát nói: ngài trông thấy chưa? Vì sợ bọn sư kia làm việc biếng nhác, nên chúng tôi phải đến điểm danh họ, một lát lại về ngay. Ấy, đạo trưởng nói thế là sai rồi. Bên sư bên đạo cùng là bọn đi tu với nhau cả, tại sao họ lại phải làm việc cho chúng ta và chịu để cho chúng ta điểm danh vậy?
Đấy là vì hồi cầu mưa năm xưa, một bên là nhà sư cầu Phật, một bên là đạo sĩ rừng sào, đều ăn lương của triều đình. Ngờ đâu bên nhà sư vô tích sự, đọc kinh hão huyền không được việc gì. Sau đó sư phụ tôi đến hô gió gọi mưa, cứu muôn dân khỏi lầm than. Thế là triều đình tức giận cho bọn nhà sư kia là ăn hại, đã phá chùa chiền và hủy Phật tượng của họ, thu hết độ điệp lại, không cho về làm. Sắc vua ban bắt họ làm việc cho chúng tôi, ý như bọn nô bộc vậy. Những công việc trong nhà của chúng tôi, như việc đun bếp, quét dọn, đóng cửa, họ đều phải làm hết. Này còn một cái nhà chưa làm xong, chỉ sợ bọn sư kia mải chơi biếng nhác, không chịu kéo xe, nên mới sai chúng tôi đến đây kiểm soát đây.
Hành giả nghe đạo sĩ kể xong, liền giữ họ lại và xa nước mắt nói:
tôi nói là tôi vô duyên, quá thực vô duyên, không được gặp mặt tôn nhan lão sư phụ.
Sao là không được gặp?
Bần đạo này ngao du khắp nơi, một là vì kiếm ăn, hai là muốn đi tìm họ hàng.
Người có họ hàng thế nào?
Tôi có một ông chú cắt tóc đi tu từ thuở nhỏ. Trước đây trời làm đói kém phải ra đi ăn xin, đã mấy năm nay không thấy về nhà. Vì nghĩ đến ơn tổ tiên, tôi đã dò la tìm hỏi nhiều nơi, chưa biết chừng ông đã bị giam ở nơi này không thoát thân được. Làm thế nào mà tìm trông thấy gặp ông chú tôi được?
Như thế thì cũng dễ thôi, hai chúng tôi ngồi lại ở đây, còn ngài thì đến chỗ bãi cát tra xét giùm chúng tôi. Cứ việc điểm theo đầu người đủ số 500 tên là được. Trong số đó nếu có người nào là ông chú của ngài, chúng tôi cũng nể tình cùng trong một đạo để cho ông ấy về, rồi sẽ cùng ngài đi vào thành. Đã được chưa nào?
Hành giả gật lịa, cúi đầu cảm ơn, vái dài một cái rồi từ biệt đạo sĩ, tay vỗ trống cơm đi thẳng về phía bãi cát. Bọn sư trông thấy hành giả đi đến, đều quỳ xuống một loạt, cúi đầu nói: thưa lão gia, chúng tôi không dám miếng nhác, 500 tên không thiếu nửa người, đều ở cả đây đun xe.
Hành giả cười thầm nói một mình:
bọn sư này bị cánh đạo sĩ kia đánh quá đâm sợ, thấy ta đến mà còn sợ thế này, chả trách được gặp hai tên đạo sĩ kia là sợ chết khiếp đi được.
Rồi xua tay nói với các sư: không phải quỳ, đừng sợ, tôi không phải là người đi đôn đốc công việc đâu, tôi đến tìm người thân đây.
Nghe hành giả nói là đến tìm người thân, các sư liền xúm lại đứng vây kín chung quanh, người nào người ấy thò đầu ló mặt đằng hắng đánh tiếng, mãi không thấy hành giả nhận ai. Trong đám sư có người xì xào: không biết ai là người thân của ông ta nhỉ? Hành giả đứng nhận một hồi xong cười rộ lên. Các sư chẳng hiểu ra làm sao, liền hỏi: lão gia không nhận được người thân, sao lại còn cười?
Mọi người có biết ta cười vì gì không?
tôi cười bọn sư các người không biết lo xa, cha mẹ đẻ các người ra vì cung mệnh phạm vào sao hoa cái, sát bố khắc mẹ hoặc giả kỵ chị hai em, mới phải ruồng bỏ các người cho xuất gia đi tu. Tại sao các người không kính các Phật, không chịu đọc kinh sám hối, lại đi làm thuê cho đạo sĩ bị sai khiến như đứa ở thế này?
Lão già ạ, ngài đến làm nhục chúng tôi ư? Có lẽ ngài ở nơi xa đến đây nên không biết nỗi cơ cực của chúng tôi ở chỗ này.
Đúng là tôi ở phương xa tới đây, thực không biết ở đây các người có những cơ cực gì.
Một người trong đám các sư rưng rưng nước mắt nói,
quốc vương chúng tôi ở đây lòng thiên môn đạo, chỉ yêu những người như lão gia thôi, ghét bỏ con nhà Phật chúng tôi.
Tại sao vậy?
Tai vạ bắt đầu từ khi có ba vị tiên trưởng tới đây. Họ biết hô gió gọi mưa, lấy được lòng tin của quốc vương. Nhà vua liền sai phá phách chùa chiền, thu hết đồ điệp của chúng tôi, không cho về làng, cũng không bắt đi xung quân làm công dịch khổ sai. Quân vương giao chúng tôi cho những tiên trưởng kia sai khiến. Nỗi khổ này thật không sao kể xiết. Đạo sĩ bất cứ ở đâu tới đây đều được mời vào chầu vua lĩnh thưởng. Còn nếu là sư thì bất chấp xa gần đều bắt luôn trao trả cho nhà tiên trưởng làm tôi tớ.
Bọn đạo sĩ kia hắn còn có pháp thuật tài giỏi gì nữa đây mới quyến rũ được quân vương? Nếu chỉ có biết hô gió gọi mưa, chẳng qua là thứ pháp thuật nhỏ mọn thôi, làm gì mà lung lạc được lòng vua?
Nghe hành giả nói thế, các sư lại kể tiếp.
Bọn y còn biết tán son luyện thủy ngân, tồn thần luyện tính, chỏ nước ra dầu, điểm đá nên vàng. Hiện nay họ đương làm quán vũ tam thành, đêm ngày đọc kinh sám hối, cầu khấn trời đất, cầu cho quốc vương muôn tuổi không già. Vì thế lòng vua mới bị mê hoặc.
À, ra như thế đấy. Sao các người không trốn hết đi?
Lão già, chạy không thoát đâu. Tiên trưởng đã tâu lên quốc vương, vẽ hình chúng tôi treo dán khắp mọi nơi. Các địa phương như phủ, châu huyện, làng xóm chợ điếm thuộc địa giới Sa Chi quốc đều có một tờ hình truyền thần của chúng tôi. Ở trên có 9 chữ ngựa bút. Nếu những người có quan chức bắt được một người trong chúng tôi, cao thì thăng 3 cấp, nếu không có quan chức thì thưởng cho 500 lạng bạc trắng. Vì thế chúng tôi không trốn thoát được. Và cả những người xén bầm cạo chọc ít tóc cũng vạ lây. Bọn tay chân họ ở các nơi đã nhiều, việc tuần tra lại rộng, dù có thế nào chăng nữa cũng không thoát được. Chúng tôi không biết làm thế nào được, đành phải ở đây chịu khổ vậy.
Nói như thế thì các người chết quách gì cho rảnh?
Lão già ạ, cũng có chết đấy chứ. Các sư bắt ở các nơi về đây cộng lại tới 2.000 người. Ở đây họ không chịu nổi khổ sở nhục nhã, không chịu được đói rét, đã chết mất 600-700. Còn đến 700-800 người đã tự vẫn rồi. Chỉ còn bọn 500 người chúng tôi đây là không chết được.
Tại sao lại không chết được?
Thắt cổ thì dây đứt, dao đâm không thủng, nhảy xuống sông nổi bành không chìm, uống thuốc độc vào vẫn yên lành không chết được.
Thế là tốt phúc chứ gì, trời cho các người trường thọ.
Lão già ơi, người nói còn thiếu một chữ, phải là tội trường thọ mới phải. Chúng tôi đây mỗi ngày 3 bữa ăn, toàn là gạo rang nấu cháo loãng. Đến đêm thì đội trời nằm trên bãi cát. Cứ chợp mắt đi là có thần đến bảo hộ.
À, chắc là làm việc vất vả nên mơ thấy ma quỷ phải không?
Không phải ma quỷ, mà là lục đinh lục giáp hộ pháp già lam, cứ đến đêm là đến bảo hộ chúng tôi. Hễ có ai trực chết, các vị ấy không để cho chết.
Theo tôi thì những vị thần ấy thật là vô lý. Họ chỉ nên bảo các người chết sớm để siêu sinh sớm, lại còn bảo hộ các người làm gì?
Lão già, trong khi mộng mị, các người ấy thường khuyên giải chúng tôi, bảo là không nên liều chết, hãy nán chịu khổ đi, chờ đợi thánh tăng nhà đại đường bên Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh. Người có một người đồ đệ là Tề Thiên Đại Thánh, thần thông quảng đại, chỉ giữ tấm lòng lương thiện, sửa nỗi bất bình trong đời. cứu kẻ khổ, giúp người nguy, thương kẻ mồ côi, đỡ người quá bụa. Khi nào người ấy đến, sẽ dở phép thần thông trừ diệt đạo sĩ. Lúc đó lại kính trọng đạo Sa Môn thuyền giáo các người. Nghe các sư kể xong, hành giả cười thầm nói.
Ai bảo ta không tài giỏi, thần thánh đã báo tin truyền danh lão tôn.
Hành giả từ biệt các sư, tay vỗ trống cơm, quay ra đi thẳng về phía cửa thành đến gặp hai đạo sĩ.